Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chương trình học về Đạo Bồ Tát. Thầy Hằng Trường sẽ nói về chữ Bồ Đề Tâm. Thầy xin mời Thầy.
Chào các bác, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Mình nói về cái chữ Bồ Đề Tâm nhưng mình sẽ phân tích ra làm ba cái bộ phận. Cái sự phân tích này nằm trong cái cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận mà do Ngài Mạ Minh viết. Ngài Mạ Minh là cái tổ thứ 12 của Thiền Tông và cũng đồng thời là cái tổ thứ 12 trừ Đức Phật đi truyền xuống đó. Ngài sinh vào cái khoảng thời gian mà trước Thiên Chúa, cũng vài chục năm, 80 năm trước Thiên Chúa, trước Công Nguyên. Thì thưa các bác, là cái khoảng thời gian đó mình cũng không biết rõ, nhưng mà mình biết là bây giờ có nhiều người nghĩ rằng là cái cuốn Đại Thừa Khởi Tín Luận là do một người khác viết, nhưng mà mình cứ tin tưởng là Ngài Mạ Minh viết, vì cái triết lý trong đó rất là quan trọng. Và cũng cái thời mà khoảng 100 năm trước Thiên Chúa và 100 năm sau Thiên Chúa, cũng khoảng 200 năm đó đó, rất nhiều sự biến hóa ở trong cái giáo nghĩa của nhà Phật. Cái giáo nghĩa đó đó nó phát triển đó, rất đặc biệt là bởi vì lúc đầu đó cái quan niệm là mình tu cho chính mình đi, là mình gọi là self salvation đó, là quan niệm rất là quan trọng, là mình khổ quá làm sao mình tu cho nó hết khổ. Nhưng mà cái quan niệm khác đó, là quan niệm mình thấy người ta khổ mình cũng khổ nữa, bây giờ làm sao cho người ta bớt khổ. Thì nói chuyện với chị Loan cho vui, thì hôm qua thầy phỏng vấn một anh rất là dễ thương tên là Sean Hada. Anh là giám đốc của cái Big Family đó. Thì trong cái chuyện mà thầy phỏng vấn anh để hỏi anh về con đường tâm linh của anh, thì anh nói một cái chuyện rất là hay. Anh nói là khi mà anh đi làm, anh là người Mormon, khi mà anh đi làm cái gọi là cái truyền giáo 19 tuổi thì đi đi làm cái công việc mà cái đạo Mormon đó là giao phó cho anh đi đi service giúp người thôi. Thì anh đi đi qua bên Australia mà giúp cộng đồng người Việt Nam mình. Anh không biết tiếng Việt nhưng qua đã học tiếng Việt, rồi anh đi dạy tiếng Anh, rồi anh giúp người ta đi làm những cái việc thiện, xin lỗi, là anh giúp người ta xin giấy, xin tờ, điền đơn, làm đủ thứ cả. Rồi nhiều khi là thấy nhà mà cỏ không cắt thì ta cắt cỏ giùm, cách truyền giáo đó mình gọi là cái moment đó, cái đầu đó nó dễ thương. Nhưng mà anh nói với thầy rất hay là khi anh về lại rồi đó, thì anh mới bắt đầu đó, về lại Mỹ đó, thì anh bắt đầu anh mới cảm thấy là một sự thiếu thốn đó, là trong những con đường mà mình gọi là đi làm chuyện phục vụ. Vì sau khi anh phục vụ 2 năm rồi thì nhà thờ cho phép anh đi về. Anh sống lại cuộc đời bình thường, thì anh nói rất là hay, anh nói là bây giờ con không thể nào mà con nghĩ rằng là con muốn ngồi trên núi hay là ở một cái chỗ mà mình chỉ tự mình tu được, vì con thấy là cái sự phục vụ đó nó thích hợp với con, mà con thích được phục vụ. Không thích thích đi phục vụ người khác, mà thích thấy được cái nụ cười những người mà được phục vụ. Cho nên anh tới rồi anh làm, bây giờ anh làm giám đốc cái trung tâm của cái Big Family là cái nhà quan đó. Thì anh nói với thầy rất hay, thầy nói ủa không lẽ mấy người Việt Nam mình open mà nói chuyện mà đau khổ á. Rồi dạ, thưa thầy, là rất nhiều người khi mà họ có những cái đau khổ, vì những người vì cái hoàn cảnh gia đình họ phải open up, họ nói cho con nghe, con lắng nghe, con giúp họ làm những cái chuyện mà họ không thể làm được. Tại vì nhiều người không biết làm sao mà điền đơn nữa, không nhớ tên của mình mà điền đơn nữa, không biết làm sao lúc mà gia tan gia bội rồi không biết làm sao nữa, thì con giúp cho họ và con trở thành mình gọi là cái chỗ để cho họ dựa vào. Thì thưa các bác anh chị cũng như chị Loan ấy, là cái đó là một cái khởi đầu mà mình thầy gọi là cái Bồ Đề Tâm đó. Tức là mình bắt đầu mình nghĩ tới người khác và mình nghĩ là mình giúp người ta làm những cái chuyện mà người ta nhiều khi là người ta không thể làm được, không có cơ hội làm, không có thời giờ làm. Mà cái chuyện này, cái xu hướng này là cái xu hướng rất là đặc biệt. Xu hướng mà gọi là Bồ Đề Tâm là cái xu hướng mà rất là vị tha, chứ không phải là cái xu hướng mà chỉ có tìm cầu đạo Bồ Đề là muốn làm sao mà tu hành, tu hành, tu hành, tu hành. Mà cái xu hướng nó có nhiều lắm, rất là phức tạp. Bởi vì vậy cho nên nếu mình nói ô thầy, nếu mà cái người này họ chỉ suốt đời họ chỉ ngồi tu trên núi không, thì không phải là Bồ Đề Tâm hay sao? À, tẻ ra đó thì mình phải cần hiểu cái Bồ Đề Tâm đó trong một khía cạnh mà nó toàn diện hơn. Bởi vậy cho nên thầy xin trình bày cho các bạn nghe như thế này nhé. Thì con người của mình sẽ có ba cái xu hướng phát triển. Cái xu hướng đầu tiên đó là cái xu hướng mình gọi là hướng thượng. Cái xu hướng này đó là cái xu hướng đó mà lúc nào cái tâm mình cũng hướng vào cái chỗ tĩnh lặng, vào cái thiền định, vào cái sự sáng suốt, vào sự khai mở của cái nội tâm cả. Thì cái xu hướng đó, đó là cái xu hướng mà nó quan trọng nhất, là cái sự khai mở của nội tâm. Cái khai mở và cái xu hướng này cũng là cái xu hướng mà mình gọi là tĩnh lặng thiền định. Cái xu hướng mà mình mở ra cái chân tâm. Cái xu hướng đầu tiên này đó, nó quan trọng cũng gọi là hướng thượng. Thì khi mà hướng thượng như vậy đó, nếu mình vẽ một cái ngọn núi đó bạn, thì mình đi từ cái chỗ dưới thấp mà mình đi lên trên từ từ đó, thì mỗi lần mình lên trên đó, là mỗi lần đó là mình sẽ thấy một cái quang cảnh nó khác nhau, nó không giống nhau. Elevation hay là cái mức độ của khi mình lên ngọn núi xong rồi mình đi xuống ngọn núi là cả một cái vấn đề mà mình gọi là thay đổi cái tầng nhìn. Và sự thay đổi tầng nhìn này đó, nó không những là càng ngày là càng cao, càng rộng và càng biết nhiều chuyện hơn, càng thấy xa hơn, càng thấy rộng hơn. Cái tầng nhìn này thay đổi mà cũng thay đổi luôn cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn đó mình gọi là cái scope. Mà cái tầng nhìn đó mình gọi là cái elevation của cái vision. Hai cái này nó sẽ thay đổi. Một cái nó càng cao và một cái nó càng rộng. Nếu bạn vẽ một cái ngọn núi thì bạn thấy cái ngọn núi nó phức tạp lắm. Mình đi lên ấy, thì mình thấy cái tầng nhìn càng ngày càng cao. Nhưng mà khi đi xuống thì bạn không cùng đi một con đường đó, bạn đi theo đường ngã sau của núi ấy, thì bạn lại thấy một cái quang cảnh khác. Và do đó đó, cái sự tu hành đó là sự không ngừng thay đổi cái tầng nhìn và cái tầm nhìn. Mà cái đó là cái con đường hướng thượng. Thì nó chỉ nói tới cái mình về mình mà thôi, quan hệ của mình về mình mà thôi. Thì cái hướng thượng là quan hệ của mình với mình, chứ không phải là quan hệ của mình với người khác. Mà quan hệ mình với mình là gì? Mình, chữ đầu tiên là mình là tôi này, nhưng mà chữ thứ nhì đó là với cái divine, với cái thượng đế, với Phật, với Chúa, với cái đấng trên, hay là với cái chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối này nằm trong hình ảnh của Phật, nằm trong hình ảnh của Chúa hay là Chúa Trời. Nên quan hệ của mình với cái chân lý tuyệt đối này nó rất là quan trọng. Và con đường này đó, mình dùng một cái chữ mà để mình hình dung nó là gọi là con đường transformation. Transformation đó là con đường đó mà mình sẽ chuyển hóa. Giống như là một con sâu đó mà mình chuyển thành con bướm. Con sâu đó là một con pupa mà nó phải trải qua rất nhiều cái giai đoạn đó, khó khăn lắm mà thành con bướm. Thì chị Ái Loan biết là con sâu đó lúc đầu nó phải đi ra nó ăn, tại vì thầy biết thầy dân là farmer mà hồi xưa thầy ở bên Hawaii, thì cái ruộng cái vườn thầy biết. Con sâu nhỏ xíu à mà nó sánh là nó ăn cái lá của cây tea leaves, ăn nó ăn mập thu lu, rồi mập mập nghĩa là bằng cái đầu ngón tay của thầy đó chị. Mà nguyên cả như vậy đó, mập to như vậy đó. Mà là xanh đẹp vô cùng. Thầy nghĩ là nếu mà người nào mà ăn mặn đó, mà làm sâu chiên bơ chắc cũng ngon lắm, bự to kinh luôn đó. Rồi xong rồi chị biết sao không? Cỡ đâu một tuần rồi nó ăn gần hết rồi đó. Nó cuộn lại rồi nó nhả ra cái tơ, làm thành một cái pupa, tức là cái kẽn đó. Cái kẽn mà nó núp nó mềm nhé, nó cầm nó mềm bọc cái lên nó vung nước nó lên. Nhưng mà tôi chờ chừng tuần nó khô lại, khô tới vỏ khô đó, nhưng mà thấy nặng trong lắm. Chỉ lắc chỉ biết ở đâu đó. Rồi sau một thời khô rồi đó, cái khô đó thì thầy gọi là con sâu nhập thất. Nó nhập thất, nó khô động kiện lại, nó không ra nhìn bên ngoài, nó không có đụng gì bên ngoài cả, là nghi bên trong mình không biết. Chừng tuần, hai tuần, ba tuần, nhiều khi là còn tuần thôi, nhiều khi ba tuần, nhiều khi sáu tuần, cái đó thầy cũng biết là cái chu kỳ làm sao. Tại vì thầy thấy lúc đầu thầy cứ nghĩ là ba bốn tuần, nhưng mà sao có nhiều cái nó đến sáu tuần lận.
Wow.
Thì nó mới ra con bướm, nó phá cái vỏ nó ra, cái vỏ nó khô, nó phá con bướm nó bay ra. Thì con người của mình đó, là cái hướng thường, con đường hướng thường về là con đường mà transformation. Nó làm cho mình là nó nổ tung ra tất cả những cái gì đó mà trong cái quan điểm cũ mình thay đổi. Mà cứ mỗi cái tầng là mình mỗi cái sự thay đổi. Cho nên mình gọi là con đường là transformation, con đường chuyển hóa. Thì cái chiều chuyển hóa đó là trong đời mình nhiều khi là các bạn thấy có người ở trong đời đủ rồi, họ lên núi họ tu 5 năm, 10 năm. Đâu phải là họ phát Bồ Đề Tâm đâu. họ phát triển một trong ba cái chuyện của Bồ Đề Tâm. Họ phát triển cái phương hướng, xu hướng gọi là hướng thượng, cái xu hướng gọi là transformation. Cho nên nhiều khi mỗi ngày đó, mình bỏ một thời gian là tu, nhưng mỗi năm đó là mình nên bỏ cả một cái thời gian để mình tu, gọi là tu hướng thượng. Mình không làm gì trơn, mình vô nhập thất thôi. Và trong một đời đó, nhiều khi mà các bạn mà chuyên tu đó, thì các bạn nên bỏ một năm tới ba năm để mà các bạn nghĩa là off grid, không ở trong cái trần gian này, các bạn chỉ làm như con kẹn đó, bắt ngồi bắt tu để bắt thay đổi cái nhìn của bạn. Cái đó là một sự khủng khiếp vô cùng của một của con người của mình. Và các bạn biết không, trong một lịch sử của Đức Chúa thì người ta nói là có 3 năm Đức Chúa biến mất, không biết đến đâu cả. Có lẽ Đức Chúa đi nhập thất, có lẽ Đức Chúa
có đi qua Ấn Độ,
đó, đi chỗ nào Ấn Độ mà không biết được. Đức Phật là rõ ràng ngài có 6 năm là ngài là con kẻn, ngài nhập thất. Con 6 năm đó thì ngài không có tiếp xúc với ai trừ cái vị thầy của mình. Và đến lúc mà cuối cùng 49 ngày hoàn toàn không nói năng, không đụng chạm đến bên ngoài, hoàn toàn ở trong cái kẻn đó để mà ngài trở thành con bướm. Đức Phật, Đức A-la cũng đặc biệt vô cùng, là mỗi đêm ngài A-la đi vào trong một cái cảnh giới của ngài lên trên trên trời để mà đi học đạo hay gì đó mình không hiểu đấy. Nhưng mà các bạn biết không, là cái giai đoạn cuộc sống của mình thế nào, mình cũng có một cái giai đoạn mà mình gọi là mình dùng để mình chuyển hóa, mình đóng lại tất cả những cái ảnh hưởng bên ngoài để cho cái tâm thức của mình nó nhồi nặng, nó được dồn ép vào trong một cái mức độ mà nó sẽ mở ra. Và các bạn thấy đó, tất cả cái hoa trong cuộc sống của mình, tất cả cái hoa trước khi mà cái hoa mở thì là thì nó phải đóng phải không chị?
Dạ vâng, nó là những cái nụ.
Đúng rồi.
Dạ.
Rồi nó đúng một thời gian nó mở cái đùng ra.
Vâng.
Thì cũng vậy các bạn, là nhiều khi bạn muốn thành con bướm là bạn phải đóng lại, chứ không thể nào bạn lúc nào cũng là vui chơi cười giỡn, là tự nhiên là bạn giác ngộ. Nó phải có một cái thời gian. Thì cái đó là con đường hướng thượng hay là cái chiều hướng thượng của cái tâm Bồ Đề. Chị có câu hỏi gì cho thầy không trong cái giai đoạn này? Về cái đoạn mà hướng thượng hay là con đường hướng thượng?
Dạ thưa không thầy, cái này thì đó là vào chương trình mà xuất tục của thầy, là nếu mà mình muốn khai mở thì mình phải nên đi học đạo, mình phải nên đi vào để mà mình hướng về tâm linh. Thì từ đó rồi mình mới bắt đầu mình khai mở.
Dạ. Thì hay hơn thầy. thì các bạn, chị An Loan vừa nói tại cái chuyện là con đường hướng thượng này đó, thì thầy có đặt một cái tên. Cái tên đó gọi là cái tên xuất tục. Xuất tục có nghĩa là đi ra khỏi cái trần tục. Vì cái chữ tục này là cái chữ mà nó gồm có một cái người đứng bên cạnh một cái hang, mà người này đi ra khỏi cái hang rồi. Cho nên xuất tục là ra khỏi cái hang, ra khỏi cái đen tối, cái bóng đen của mình. Thì cái con đường hướng thượng là con đường đi ra khỏi cái bóng đen của chính mình. Bây giờ mình đã ready để mình vào con đường thứ nhì không chị?
Dạ thưa vâng.
Rồi, con đường thứ nhì của mình đó, nếu con đường này là đường hướng thượng thì con đường thứ nhì đó ngoài là con đường gọi là con đường hướng thiện. Thì con đường hướng thiện này đó là những cái vòng tròn. Cái vòng tròn này đó nó mình có thể vẽ nó đó cùng trong một mặt phẳng hoặc là trong nhiều mặt phẳng. Thì tùy theo đó là mình ở cái vị trí nào trong cái núi. Nếu ở dưới núi thì là mình có cái vòng tròn nhỏ chút, mà đến đỉnh núi thì cái vòng tròn là lớn. Cái vòng tròn tức là cái vũ trụ quan của mình, nhưng mà đồng thời thì cái vòng tròn đó là tượng trưng cho cái tình thương của mình. Cho nên cái vòng tròn này đó thì thầy gọi là những cái vòng tròn này gọi là vòng tròn hướng thiện. Nhưng mà các bạn mà dùng một cái viết mà các bạn vẽ cái vòng tròn ra đó thì các bạn thấy đó là những cái vòng tròn đồng tâm. Vòng đồng tâm này đó là càng ngày là càng lớn ra, càng ngày càng bự ra. Và mình làm sao mình phát triển những cái vòng tròn này? Thì tại ra đó là cái hướng thiện. Mà hướng thiện có nghĩa là gì? Nếu mà các bạn vẽ những cái vòng tròn đó rồi đó, thì bạn mời bà con lên đó, thì bạn thấy này, nếu cái vòng tròn mà nhỏ quá đó thì là chỉ có một người ở thôi, mà vòng tròn mà lớn thì có nhiều người đứng được. Vòng tròn càng lớn thì càng nhiều người vào. Cho nên cái vòng tròn này là người Mỹ người ta gọi là cái circle of influence. Nhưng mà người Việt Nam mình không gọi là những vòng tròn ảnh hưởng, mà mình gọi đó là những cái vòng tròn của tình thương. Tại vì không có tình thương thì không ai vào cả. Cho nên con đường này là con đường hướng thiện. Những cái vòng tròn này là những cái vòng tròn hướng thiện. Và hướng thiện này là gì? Làm sao mà càng ngày đó mà mình càng có cái tình thương hơn. Thì cái tình thương này đó, nó không phải chỉ có biết thương, mà đương là phải có cái sự tha thứ đó. Cho nên Đức Phật đó, người ta dùng một chữ rất là hay, Đức Phật gọi đó là Karuna hay là Ma Karuna, là lòng đại bi, đại bi tâm. Cho nên con đường mà đầu tiên gọi là con đường hướng thượng rồi, thì con đường thứ nhì là con đường hướng thiện, là con đường đại bi. Và chữ đại bi này đó, thì mình dùng tiếng Mỹ mình gọi là compassion. Như thế thì mình thấy rõ ràng là hai con đường này rất là ăn khớp với nhau. Và nếu các bạn nhớ lại câu chuyện mà thầy nói về cái vị giám đốc của Big Family đó, thì anh Sean, anh này là con người mà có rất nhiều cái tình thương, compassion. Và anh đi làm việc mà ở cái Big Family không phải là vì anh muốn tiền. Anh nói có nhiều chỗ có thể có tiền nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi không muốn làm, tại vì tôi ở trong cộng đồng người Việt này, tôi có cái khả năng mà tôi thấy trong lòng tôi đó, khai mở được, đó là khả năng mà đi giúp những cái người mà đang có cái sự đau buồn, đau khổ, sự khó khăn khi mà bị mất mát. Cho nên cái con đường đó là con đường mà gọi là con đường hướng thượng và con đường hướng thiện. Đó là hai con đường mà rất là quan trọng. Nếu mà thầy mà còn một cái viết nào mà thầy vẽ cho các bạn coi, thầy sẽ vẽ là một cái bông tròn và một cái đường thẳng. Cái bông tròn nằm ngang thì gọi là hướng thiện. Mà cái đường thẳng đứng là chĩa lên đó, thì gọi là con đường hướng thượng. Hai con đường này đó là hai con đường đó mà gần như là định nghĩa của đạo Bồ Tát. Anh Sơn cho mình thấy con đường hướng thiện, nhưng mà các vị tu thiền ở trên núi đó là cho thấy con đường hướng thượng. Nhưng mà bây giờ đó mình không biết làm sao mà đem hai con đường này mà hòa hợp lại với nhau được, tại vì là con người mình không phải lúc nào ở trên núi cả, và con người mình không phải lúc nào cũng là chỉ có đi làm việc cho người khác mà thôi. Cho nên con người mình làm sao mà hài hòa hai cái này lại. Thì muốn hài hòa cái này lại đó, thì mình có một con đường gọi là đường xoắn trôn. Con đường xoắn trôn là con đường đem cái vòng tròn nhỏ lên một nấc để biến thành là vòng tròn lớn hơn. Rồi cái vòng tròn lớn hơn này là nó nâng lên một nấc cao hơn nữa, để cho nó bự hơn nữa. Thành ra mình sẽ có một cái hình nón mà ngược lại. Cái hình nón ngược lại đó, đó là cho thấy rằng là cái vòng tròn mà hướng thiện của mình mà càng lên cao đó thì nó sẽ càng bự ra, càng to ra. Và cái đường mà thẳng để mà cho cái vòng tròn để mà léo lên đó, thì đường đó là đường hướng thượng. Và cái hình nón đó đó gọi là hướng mị. Hướng mị là những cái đường xoắn tròn giúp cho cái hướng thượng và hướng thiện có thể hài hòa với nhau. Hướng mị như thế thì mình có cái chữ gì để mà cho mình hiểu dễ hơn không? Thì cái hướng mị đó ngoài là con đường phương tiện, hay là mình dịch là cái expedient là con đường phương tiện, hay là mình dịch một chữ khác gọi là skill in means, phương tiện thiền xảo, là con đường đó mà giúp cho mình có thể hài hòa cái xu hướng mà hướng thượng và hướng thiện, xu hướng đi dọc và đi ngang, hài hòa lại. Nhưng mà thầy có một cái chữ hay hơn nữa, không phải là chữ experience, mà cái chữ đó gọi là con đường integration, con đường mà tổng hợp. Do đó chúng ta sẽ có ba con đường, là một con đường gọi là transformation, là hướng thượng, một con đường đó mà mình gọi là compassion, là con đường đi chiều ngang, hướng thiện, và một con đường gọi là integration để mà đem hai cái hướng thượng và hướng thiện đi lại với nhau. Thì đó là cái bản đồ mà rõ ràng nhất đó. Ba con đường đó là ba con đường gọi là cái cốt lõi đó của cái Bồ Đề Tâm. Thì mình sẽ dùng ba cái chữ đó mà trong kinh điển họ dùng. Thì con đường mà hướng thượng đó, mà mình gọi là transformation đó, con đường đó là người ta dùng cái chữ gọi là con đường phát triển trực tâm. Trực tâm là cái gì? Trực tâm là cái tâm mà nó chỉ thẳng về cái chân như, cái tuyệt đối. Compassion là đại bi, gọi là đại bi tâm. Con đường này đó, nếu mà gọi là con đường đó, thì nó là con đường đó mà mở khai cái tình thương. Và integration đó là cái con đường thứ ba đó, gọi là con đường xoắn trốn này đó, con đường xoắn trốn là hướng mị đó, cái con đường này đó gọi là con đường phương tiện thiền xảo. Và phương tiện thiền xảo đó, đó trong kinh điển gọi là trực, gọi là, xin lỗi, gọi là thâm tâm. Tại sao mà thâm tâm? Tại vì nó rất là sâu sắc. Để thầy nói thêm vài phút về con đường thâm tâm. Con đường thâm tâm này đó, chỉ cái chữ thâm này đó là cái chữ hiệu sâu sắc. Thí dụ các bạn có biết rằng đó là cái tâm toán học đó, cái sự phát triển toán học là sự cần thiết của kinh tế trong cái thời đại mình gọi là đi horticulture, tức là thời đại bạn từ trong trọt chục chục mà ăn đó, thì là nó không có vấn đề mà trao đổi nhau. Đến lúc mà bắt đầu bạn làm ruộng đó, mà gọi là agriculture, làm ruộng đó, nông nghiệp thì nó khác. Tại vì bạn làm ruộng, như khi bạn làm dưa cái thóc gạo, thì cái thóc gạo đó đó bạn muốn đổi lấy bánh mì, bạn muốn đổi lấy cục gỗ, bạn muốn đổi lấy cái ghế, thì sự trao đổi đó nó dễ lắm. Nhưng mà nếu bạn trao đổi, nếu mà bạn muốn có ba cái ghế thì bạn đưa bao nhiêu cái thóc, một bao. Bạn muốn năm cái ghế bạn đưa bao nhiêu cái thóc. À, cái đó phải có toán học mới làm được. Thành từ từ cái toán học đó nó giúp cho mình biết tinh tế hơn. Rồi bây giờ đó, cái chuyện này nó dễ hiểu thôi. Chị A Loan còn bao nhiêu đứa con chị?
Dạ, thứ 4.
Chị có 4 đứa con. Rồi, khi gia tài thì chia làm 4 phần đúng không?
Dạ.
À, cái đó toán học đó chứ. Phải chia đúng 4 phần đó. Mà chứ nhiều chứ ít là tụi nó la. Rồi chị hỏi chị A Loan, hỏi thầy, thầy có bao nhiêu đứa con? Thầy nói cho thầy không có con nhưng thầy có 100 đệ tử. Rồi, thầy mới chết rồi cái áo thầy là cắt ra là 100 mảnh, một người một miếng. Trời ơi, miếng to, miếng nhỏ đâu có được. Thành đó, nếu mà không cho cái áo thì mình cho cái gì? Thì mình gọi là đi sâu vào trong vấn đề. Và từ 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 đó, mình bắt đầu mình thấy là ồ, tại ra cái chia cho đó đó, nó cũng phải có thứ từ lớp lá ngày nọ. Từ 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 đó, mình thấy đó, ồ, cái bàn, mình làm cái bàn đó. Mình thì chỉ thấy cái này cũng gỗ vậy nhé. Cái bàn gỗ đẹp cái gì? Rồi chỉ thấy cái bàn gỗ đẹp. Nhưng mà muốn đứng cho phẳng đó, thì mình phải cắt nó cho nó thẳng. Ồ, tại ra là mình cần cái thước đó, cái mực chuẩn. Từ 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 đó, tất cả mọi chuyện đó, nó đưa tới một cái chữ rất là quan trọng gọi là khoa học, science. Để mình biết làm sao mà mình làm cái chuyện gì cũng chuẩn. Chia gia tài cho 4 đứa con cho chuẩn, chia áo quần cho 100 đệ tử cho chuẩn. Và nếu muốn trao đổi đó, mình cũng cái gì phải chuẩn cả. Chuẩn mực đó nó đòi hỏi cái thâm tâm, cái tâm lúc nào cũng biết được cái bản chất của cái chuyện. Science giúp cho mình hiểu cái bản chất của những cái vật chất, những câu chuyện. Thành ra đó, tại ra đó, khoa học là một phần mà mình Đức Phật hồi xưa gọi là sự phát triển của thâm tâm, mà bây giờ gọi là khoa học. Và cái ứng dụng khoa học đương nhiên là mình gọi là kỹ thuật. Thì tại ra là khoa học. Rồi bây giờ là nếu bạn mà làm nhà nông thì là bạn bây giờ bạn hiểu khoa học là làm sao mà bạn làm ra 15 đấu thóc đó, thì bạn biết là bạn mua được, đổi được bao nhiêu cái ghế. Nhưng mà sau khi bạn mà cái mua mà gặt hái mà xong rồi đó chị hả? Thì đâu có gặt hái gì nữa, thì chị ở nhà chị không biết làm gì, thì chị mới lấy cái lúa đó, chị bỏ lại làm một cái đó, chị nhúng vô một chút dầu đó, chị quẹt 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 cái tường thì nó ra cái hình. Mà chị thấy cái hình đó mà nếu mà anh Phúc anh khen, à sao mà vẽ đẹp quá vậy? Thì chị sẽ bắt đầu phát triển một cái ngành mới gọi là cái ngành vẽ hội họa. Mà nếu anh Phúc anh nói trời ơi đẹp quá đẹp quá, bây giờ mình làm sao mình vẽ để mình bán cho người ta đi. Ồ, thì bây giờ chị bắt đầu không những là vẽ đẹp mà chị phải nghĩ tới làm sao mà marketing. Nó ra một chuyện khác nữa. Thì tại ra từ khoa học này bây giờ nó ra tới cái nghệ thuật. Rồi xong rồi chị mới nói anh Phúc ơi, em mà vẽ cái này, nếu mà anh ngồi anh hát một chút thì anh vẽ đẹp hơn. Ồ, từ cái chuyện mà nghệ thuật đó bây giờ nó ra âm nhạc. Con người mình từ từ nó bắt đầu nó có âm nhạc, nó có mỹ thuật, nó có nghệ thuật, nó có hội họa, nó có đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và nó có những việc thực tế, làm sao mà buôn bán, marketing, làm sao mà đi giao hàng. Thì các bạn thấy từ từ đó, cái bức tranh nó rất là rộng rãi ra. Thì tất cả cái đó đều thuộc về cái phàm trù gọi là thâm tâm. Thâm tâm, cái tâm nó sâu sắc hơn, cái tâm nó biết nhiều hơn, biết rõ hơn, biết chuẩn hơn. Như thế tóm lại đó là cái bồ đề tâm này đó, thì nếu mà nói về cái chữ tâm thôi đó, thì mình nên nói tới ba cái chữ. Thứ nhất là cái chữ trực tâm. Thứ nhì đó là mình nói về cái chữ thâm tâm. Và thứ ba đó là mình nói là đại bi tâm. Đó là ba cái dạng của bồ đề tâm. BDT là ba cái dạng. Nhưng mà nếu mà cái tâm mà nói về cái xu hướng đó để mà phát triển đó, cái Bồ Tát nói về xu hướng phát triển thì mình phải nói về ba cái xu hướng. Cái xu hướng đó mà chiều dọc gọi là hướng thượng. Rồi mình phải nói tới cái chiều ngang. Cái chiều ngang đó là cái chiều đó mà mình gọi là mình khai mở. Cho nên cái chiều đó là cái chiều hướng thiện để mình giúp người ta càng ngày càng có duyên với mình hơn. Và cái chiều xoắn đó, cái chiều xoắn trốn đó, cái chiều này đó là cái chiều mình gọi là làm cho càng ngày cái cuộc sống mình càng đẹp hơn, cho nên gọi là hướng mỹ. Cái bạn có thấy không, nếu mà cái mình tu mà nó khô khan và nó không có gì đẹp cả, nó sao mình tu? Tại vì có nhiều khi là các bạn nghĩ lầm là ô tu là mình không có được là đi xem hoa ngắm hoa Tết, ô tu là ở trong nhà chỗ tụng kinh thôi, tu là chỉ mặc cái áo xám thôi, chứ còn mặc áo vàng áo đỏ cũng được. Ừ, kỳ cục vậy. Thì có người đệ tử nói thầy, chứ thầy thầy đứng ở mặc cái áo jacket màu xanh, vì cái đó nó không phải, thầy mặc áo màu đen thôi. Tôi thấy ngạc nhiên, tôi là tại sao chị không cho tôi mặc cái áo jacket màu xanh, cái áo này ẩm mưng, chị không cho tôi mặc, không được, cho nên thì mặc cái này nó không giống người tu này. Ủa, người tu phải có cái màu vàng gì à? Hồi xưa là mình không lại đâu, chỉ có một màu thôi à, màu đen thôi à, sao? Nhưng mà các bạn thấy không, là bởi vì cái tu mà không có biết rằng là hướng mỹ cho nó đẹp chứ. Rồi còn bạn nói thầy, bây giờ con tu rồi, bây giờ con không có làm phận làm so không gì cả, con bây giờ còn mỗi lần ra đường con mặc áo pyjama cho nó thoáng hơn, chứ còn bây giờ con mặc áo, hồi xưa là con mang giày có gót, con này bây giờ con không làm được. Thế không được bạn ơi, bạn hiểu lầm rồi. Nhiều khi đó bạn tu bạn phải presentable là nghĩa là sao, đối với người Mỹ đó bạn dễ quá anh chú. Bây giờ bạn không đánh phận đánh son, ok đánh in chút đi được, không căng gì bạn ơi. Ra mặc áo quần nó mặc cho nó thẳng thớm đàng hoàng chút, chứ bạn mặc áo pyjama hoài không được. Thì như bạn đi cầm cưới thì bạn nên mặc áo, ví dụ anh Phúc mặc tuxedo đi đó, mặc textbook. Mà chị A Loan thì mặc áo
áo dài
có khăn đóng thì nó đẹp. Nhưng mà nếu mà bạn đi lịch chùa thì nên mặc áo trang, ví dụ như vậy đó. Cái đó là cái hướng mỹ làm cho cuộc đời của mình nó đẹp. Thầy đi thăm một cái tình thất nó, thì trong cái tình thất đó thì có hai sư cô ở, rất là đẹp các bạn, sạch sẽ vô cùng và rất nhiều hoa, trang hoàng rất là đẹp. Thầy cảm ơn hai sư cô. Thầy thuận miệng hỏi hai sư cô là, sư cô vì sao mà sư cô làm cái gì, sư cô nghĩ cái gì mà cái thất vô là thấy hoa từ trong ra ngoài mà toàn là hoa mà ở ngoài vườn này đang đem vô cho không phải. Sư cô nói, dạ thưa thầy, tu thì phải đẹp chứ. Chứ còn tu mà không đẹp gì cả thì là chỉ bố cái phong mà chỉ cái bốn bức tường thôi thì sao gọi là tu. Thầy nghe thầy rất là đồng ý. Thưa các bác, nhiều khi đó mình quên những cái chuyện đó, là mình cứ nghĩ rằng là tu bây giờ là phải ép sát lại, là phải khổ tiếp là khổ, khổ hẳn như Đức Phật. Nhưng các bác quên rằng đó, đó là cái giai đoạn mà Đức Phật hướng thượng. Ngài phải khổ, ép sát, đóng lại trong cái khuôn của con kẻ. Nhưng mà các bạn đâu có biết rằng sau khi Đức Phật đi ra rồi, ra ngoài rồi thì Phật vẫn là người bình thường và vẫn nói những cái lời để tất cả mọi người dễ chịu. Cho nên tu mình phải có ba chiều hướng, hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ, đó là nói về hướng, xu hướng. Nhưng mà nếu mà mình mà kể thêm nữa thì cái Bồ Đề Tâm nó còn rất nhiều cái màu sắc. Thầy xin hẹn các bác đó một lần khác để mình nói tới những cái màu sắc khác của Bồ Đề Tâm. Thì alo.
Dạ, con cảm ơn thầy đã cho tụi con một cái bản đồ thật là đẹp. Cái bản đồ mà tụi con có thể dùng để thay đổi cái tầm nhìn và tầm nhìn, để mà mình thấy là cái đường tu của mình nó rất là đẹp. Nếu mà mình biết cách mà hài hòa giữa cái tu tâm và những cái mà mình có quan hệ với những người chung quanh để chuyển đổi, để hướng mỹ. Con xin cảm ơn thầy. Và Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin mời quý vị đón nghe theo những chương trình kế tiếp.